Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 22 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo tại các địa phương.
Xuất cấp gạo cho 9 tỉnh hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
Đã có 10 tỉnh thành ghi nhận 133 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.
Nhiều hãng thông tấn bày tỏ tiếc thương đối với thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, sáng nay 22 tháng 1 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã đến dâng hương tại Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long, nhân dịp tham gia chương trình Xuân Quê Hương cùng bà con Việt Kiều. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng các đại biểu và kiều bào thực hiện nghi thức thả cá truyền thống tại ao cá Bắc Hồ trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021 do Bộ Ngoại giao tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương tổ công tác liên ngành với bộ phận thường trực là Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, với vai trò chủ công tuyến đầu cùng các cơ quan đại diện khác của Việt Nam ở nước ngoài, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam.
Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng công tác đối ngoại sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện mục tiêu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân, tất cả vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của đất nước trong bối cảnh mới.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 9 tỉnh để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt đầu năm 2022 và nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh nhận gạo xuất cấp gồm Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Tây Ninh, Cao Bằng, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.
Tiếp tục các hoạt động thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hôm nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã đến thăm, động viên Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, thăm mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng 550 suất quà Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Tại tỉnh Sơn La, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình đồng hành cùng biên cương Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 1.083 suất quà cho hộ gia đình chính sách, hội viên hội phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân và hộ nghèo, 500 chiếc áo ấm cho 500 học sinh nghèo, 50 chăn ấm, 30 suất gạo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng 5 mái ấm tình thương cho 5 hộ hội viên hội phụ nữ huyện Mai Sơn với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành nguồn kinh phí hơn 38,8 tỷ đồng, hỗ trợ tặng quà cho người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài các phần quà của Trung ương dành cho các đối tượng chính sách, tỉnh Vĩnh Phúc trích ngân sách 28,6 tỷ đồng, hỗ trợ 35.474 người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm, 55 năm và 60 năm tuổi đảng.
Bộ Y tế cho biết đến nay đã có 10 tỉnh thành ghi nhận các ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron với tổng số 133 ca mắc. Trong số này, chủ yếu là các ca mắc ghi nhận khi nhập cảnh vào Việt Nam. Chỉ có 3 trường hợp ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng và đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Giao thông Vận tải vừa triển khai quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách, tổ bay trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ. Theo quy định mới, khách bay nội địa chỉ phải xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, còn hiệu lực trong 72 giờ nếu cư trú hoặc đi từ sân bay thuộc vùng 4 hoặc vùng phong tỏa.
Theo các sư thầy tại Chùa Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch vào rạng sáng ngày 22 tháng 1, trụ thế 95 năm. Sáng ngày 23 tháng 1, lễ truy điệu cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được tổ chức tại chùa Từ Hiếu. Ông là bậc thầy có hướng dẫn tâm linh và công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình.
Hàng loạt hãng thông tấn, tờ báo lớn trên thế giới đã đồng loạt đưa tin, bày tỏ tiếc thương và dành nhiều lời ca ngợi đối với Thiền sư. Cụ thể, Reuters dẫn lại thông báo của Tăng đoàn Làng Mai gọi Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một nhà thơ, nhà hoạt động vì hòa bình. Reuters cũng nhấn mạnh cuộc gặp giữa Thiền sư Thích Nhất Hạnh với mục sư Martin Luther King, nhà hoạt động nhân quyền có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Mỹ vào những năm 1960 để truyền đi tiếng nói phản đối chiến tranh Việt Nam. Mục sư Martin Luther King đã gọi Thiền sư Thích Nhất Hạnh là tông đồ của hòa bình và bất bạo động, đồng thời đề cử cho ông giải Nobel Hòa bình.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 1, Mỹ thông báo tạm dừng 44 chuyến bay chở khách Trung Quốc từ Mỹ tới nước này để phản đối những biện pháp hạn chế mà Bắc Kinh áp dụng với các hãng hàng không của Mỹ theo quy định phòng dịch COVID-19. Trong chỉ thị mới đưa ra, Bộ Giao thông Mỹ cho rằng các biện pháp trên làm gián đoạn hoạt động của các hãng hàng không Mỹ dù họ đã đảm bảo mọi quy trình an toàn khi vận hành chuyến bay và ảnh hưởng đến hành khách. Do đó, Bộ trên quyết định thực hiện hành động đối ứng để khắc phục tổn hại.
Cơ quan an ninh y tế Anh đang theo dõi một dòng phụ của biến thể Omicron, cho rằng nó có thể phát triển nhanh. Cơ quan an ninh y tế Anh cho biết 40 quốc gia đã báo cáo ca nhiễm dòng phụ này, trong đó nhiều nhất ở Đan Mạch, tiếp theo là Ấn Độ, Anh, Thụy Điển và Singapore.
Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia cho biết hai hòn đảo Batam và Bintan của quần đảo Riau sẽ sớm mở cửa đón du khách Singapore theo chương trình bong bóng du lịch. Trước đó, chương trình bong bóng du lịch giữa Indonesia và Singapore đã bị trì hoãn vào tháng 9 năm 2021 và chính thức bị hủy bỏ vào tháng 10 năm 2021 trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng vọt tại quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, từ ngày 14 tháng 10 năm 2021, Indonesia đã chính thức mở cửa biên giới cho du khách quốc tế tới đảo Bali.
Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines thông báo một trận động đất ngoài khơi có độ lớn ban đầu đo được là 6,5 đã làm rung chuyển tỉnh Davao Occidental, miền Nam Philippines ngày 22 tháng 1. Cơ quan trên cho biết động đất xảy ra lúc 10 giờ 26 phút sáng 22 tháng 1 giờ địa phương. Viện trên cho hay trận động đất này sẽ tạo ra dư chấn và gây thiệt hại, song không gây ra mối đe dọa sóng thần.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa cuối tuần. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố có 276 bộ phim đang tranh giành giải thưởng Oscar 2022, phim hay nhất. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 dự kiến phát sóng trên ABC vào ngày 27 tháng 3 theo giờ Mỹ. Lần đầu tiên kể từ lễ năm 2018, lễ trao giải năm 2022 được ấn định sẽ có người dẫn dắt chương trình. Glenn West sẽ đạo diễn chương trình truyền hình Oscar, đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp của anh trong vai trò này. Trong khi đó, Will Parker sẽ đóng vai trò nhà sản xuất.
Người hâm mộ Nhiệm vụ Bất Khả Thi sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để xem Ethan Hunt cứu thế giới khỏi sự hủy diệt sắp xảy ra. Hãng Paramount Pictures sẽ hoãn phát hành hai phần phim tiếp theo trong loạt phim về điệp viên giải tập. Phần 7 của phim trước đó được cho là sẽ công chiếu vào ngày 30 tháng 9, giờ sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Điều đó có nghĩa là Nhiệm vụ Bất Khả Thi 8 dự định khởi chiếu gần nhất vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 sẽ chuyển sang ngày 28 tháng 6 năm 2024.
Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 2 năm 2022 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội. Ngoài tái hiện các lễ hội, du khách có cơ hội tham gia hội xuân với nhiều hoạt động thú vị gắn với cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân như hoa cải, hoa đào, hoa mận và những nét văn hóa truyền thống của đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần. Những ngày này, người dân làng Hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đang tất bật bận rộn hơn bao giờ hết. Hàng trăm công nhân làng nghề đang chạy nước rút, hoàn thiện những đơn hàng cuối cùng để kịp cho dịp Tết này.
Trong bản tin chiều nay, mời quý thính giả đến với không khí tất bật của làng nghề này qua phóng sự ngay sau đây.
Đến thời điểm này, cơ sở của chị Nguyễn Thu Phương tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã hoàn thiện được 90% đơn hàng cho mùa Tết Nguyên đán 2022. Năm nay, ngoài những loại hương truyền thống, cơ sở chị Phương sản xuất thêm một số loại hương thảo mộc, vị táo, trầm. Cơ sở của chị sẽ làm tới 25 Tết để phục vụ hương cho thị trường.
Như thị trường năm nay thì chúng tôi nhập nguyên liệu đầu vào rất là cao, nhưng mà đầu ra thì chúng tôi vẫn giữ giá chứ không thể nào tăng cho khách hàng được. Bởi vì là theo như tôi thấy thì đại đa số dân tình là rất là khó khăn.
Ông Nguyễn Hữu Long, xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, từ chỗ chỉ là nghề phụ, người nông dân tranh thủ làm khi nông nhàn. Đến nay, nghề làm hương đã phát triển, trở thành nghề chính, đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Hương Quảng Phú Cầu được vận chuyển đi nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn và cả xuất khẩu. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng đơn hàng giảm mạnh trong dịp Tết.
Nói chung đất làng nghề này thì bao giờ cuối năm thì về hàng Tết thì nó có cái phần chạy hàng hơn, nhưng mà so với mọi năm thì nó giảm rất nhiều.
Người dân Quảng Phú Cầu đang nhanh chóng hoàn thiện nốt những sản phẩm đẹp, chất lượng cuối cùng để đến với khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán. Cũng giống như mọi ngành nghề, người làm hương nơi đây rất mong chờ dịch bệnh sẽ kết thúc để sớm ổn định sản xuất, tiếp tục đưa những sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.